Chương trình phổ biến pháp luật của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Chương trình phổ biến pháp luật.
Thưa quý thính giả, phần đầu chương trình phổ biến pháp luật hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý thính giả nội dung cuối cùng của Nghị định số 138 của Chính phủ, quy định về quản lý bảo quản tang vật phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ tịch thu và giấy phép chứng chỉ hành nghề bị tạm giữ, cùng chương 3, điều khoản thi hành của nghị định này. Và phần sau sẽ là nội dung Nghị định 03 của Chính phủ, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng chống thiên tai, thủy lợi, đê điều. Chúng ta cùng theo dõi.
B. Yêu cầu người đến nhận lại tang vật phương tiện, giấy phép, chứng chỉ hành nghề bị tạm giữ, đối chiếu với biên bản tạm giữ để kiểm tra về chủng loại, số lượng, khối lượng, chất lượng, đặc điểm hiện trạng của tang vật phương tiện, giấy phép, chứng chỉ hành nghề bị tạm giữ với sự chứng kiến của người quản lý. Việc giao nhận lại tang vật phương tiện bị tạm giữ phải được lập thành biên bản. C. Trường hợp chuyển tang vật phương tiện cho cơ quan điều tra, cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành hoặc cơ quan giám định, thì người quản lý bảo quản tang vật phương tiện bị tạm giữ tịch thu phải lập biên bản về số lượng, khối lượng, trọng lượng, đặc điểm, chủng loại, nhãn hiệu, xuất xứ, tình trạng của tang vật phương tiện. Biên bản được lập thành hai bản có chữ ký của bên giao và bên nhận, mỗi bên giữ một bản. D. Đối với tang vật phương tiện bị tịch thu đã được xác lập quyền sở hữu toàn dân hoặc đã được cơ quan người có thẩm quyền phê duyệt phương án xử lý tài sản, thì cơ quan của người đã ra quyết định tịch thu trước đó phối hợp với cơ quan được giao chủ trì xử lý tài sản, tổ chức chuyển giao tài sản và hồ sơ, giấy tờ có liên quan đến tài sản cho cơ quan tổ chức tiếp nhận. 3. Người quản lý bảo quản tang vật phương tiện, giấy phép, chứng chỉ hành nghề sau khi trả lại tang vật phương tiện bị tạm giữ hoặc sau khi đã chuyển tang vật phương tiện, giấy phép, chứng chỉ hành nghề bị tạm giữ tịch thu có trách nhiệm báo cáo người có thẩm quyền đã ra quyết định tạm giữ tịch thu trước đó về kết quả đã thực hiện. 4. Chi phí lưu kho, chi phí bến bãi, chi phí bảo quản tang vật phương tiện bị tạm giữ. A. Tổ chức cá nhân vi phạm khi đến nhận lại tang vật phương tiện bị tạm giữ, không thuộc trường hợp bị tịch thu, phải trả chi phí lưu kho, chi phí bến bãi, chi phí bảo quản tang vật phương tiện trong thời gian bị tạm giữ. Tổ chức cá nhân vi phạm không phải trả chi phí lưu kho, chi phí bến bãi, chi phí bảo quản tang vật phương tiện trong thời gian tang vật phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ. Nếu chủ tang vật phương tiện không có lỗi trong việc vi phạm hành chính hoặc áp dụng biện pháp tịch thu đối với tang vật phương tiện hoặc tổ chức cá nhân vi phạm được giao giữ bảo quản phương tiện theo quy định tại điều 14 và điều 15 nghị định này. B. Cơ quan của người ra quyết định tạm giữ tang vật phương tiện trong trường hợp tự tổ chức lưu giữ bảo quản tang vật phương tiện bị tạm giữ hoặc tổ chức được cơ quan của người ra quyết định tạm giữ tang vật phương tiện thuê để lưu giữ bảo quản tang vật phương tiện được trả chi phí lưu kho, chi phí bến bãi, chi phí bảo quản tang vật phương tiện trong thời gian bị tạm giữ. C. Mức chi phí lưu kho, chi phí bến bãi, chi phí bảo quản tang vật phương tiện bị tạm giữ được thực hiện theo quy định của pháp luật về giá. Điều 17. Xử lý tang vật phương tiện, giấy phép, chứng chỉ hành nghề hết thời hạn tạm giữ. 1. Vì xử lý tang vật phương tiện, giấy phép, chứng chỉ hành nghề hết thời hạn tạm giữ được thực hiện theo quy định tại các khoản 44A và khoản 4B, điều 126, luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012, sửa đổi bổ sung năm 2020. 2. Người ra quyết định tạm giữ tang vật phương tiện, giấy phép, chứng chỉ hành nghề có trách nhiệm tiếp tục bảo quản, quản lý tang vật phương tiện, giấy phép, chứng chỉ hành nghề khi đã quá thời hạn tạm giữ mà người vi phạm chủ sở hữu, người quản lý hoặc người sử dụng hợp pháp không đến nhận hoặc không xác nhận được người vi phạm và trong thời gian thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng cho đến khi tang vật phương tiện đó bị tịch thu xử lý theo quy định. Giấy phép chứng chỉ hành nghề được chuyển cho cơ quan có thẩm quyền để thu hồi theo quy định của pháp luật. 3. Sau khi tang vật phương tiện vi phạm hành chính đã có quyết định tịch thu của cơ quan, người có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính thì được xử lý theo quy định của pháp luật về quản lý sử dụng tài sản công. Chương 3. Điều khoản thi hành. Điều 18. Hiệu lực thi hành. 1. Nghị định này có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2022. 2. Nghị định này thay thế Nghị định số 115 trên 2013 trên NDCB ngày 3 tháng 10 2013 quy định về quản lý, bảo quản tang vật phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ tịch thu theo thủ tục hành chính và nghị định số 31 trên 2020 trên NDCB ngày 5 tháng 3 2020 sửa đổi bổ sung một số điều của nghị định số 115 trên 2013 trên NDCB ngày 3 tháng 10 2013 của Chính phủ quy định về quản lý, bảo quản tang vật phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ tịch thu theo thủ tục hành chính. Điều 19. Trách nhiệm thi hành. Các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị định này.
Thưa quý vị, như đã giới thiệu ở trên, tiếp tục chương trình phổ biến pháp luật hôm nay, chúng ta sẽ cùng theo dõi những quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng chống thiên tai, thủy lợi, đê điều. Đây cũng là nội dung Nghị định 03 của Chính phủ ban hành ngày 6 tháng 1 năm 2022, chương 1. Những quy định chung, chúng ta cùng nghe. Chương 1. Quy định chung. Điều 1. Phạm vi điều chỉnh. 1. Nghị định này quy định về hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả, thẩm quyền lập biên bản và thẩm quyền xử phạt đối với hành vi vi phạm hành chính về lĩnh vực phòng chống thiên tai, thủy lợi, đê điều. 2. Các hành vi vi phạm hành chính trong các lĩnh vực phòng chống thiên tai, thủy lợi, đê điều mà không được quy định tại nghị định này thì áp dụng quy định tại các nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý nhà nước có liên quan để xử phạt. Điều 2. Đối tượng áp dụng. 1. Cá nhân, tổ chức Việt Nam, cá nhân, tổ chức nước ngoài có hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng chống thiên tai, thủy lợi, đê điều trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 2. Người có thẩm quyền lập biên bản, thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính. 3. Cá nhân, tổ chức khác có liên quan. 4. Tổ chức quy định tại khoản 1 điều này gồm A. Công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh, doanh nghiệp tư nhân được thành lập theo quy định của luật doanh nghiệp. B. Hợp tác xã, liên minh hợp tác xã, tổ hợp tác được thành lập và hoạt động theo quy định của luật thủy lợi, luật hợp tác xã. C. Nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định của luật đầu tư, luật thương mại. D. Cơ quan nhà nước có hành vi vi phạm mà hành vi đó không thuộc nhiệm vụ quản lý nhà nước được giao. D. Tổ chức chính trị xã hội, tổ chức chính trị xã hội nghề nghiệp, tổ chức xã hội nghề nghiệp, tổ chức xã hội. E. Các đơn vị sự nghiệp. G. Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh. H. Các tổ chức khác theo quy định của pháp luật. 5. Hộ kinh doanh, hộ gia đình, cộng đồng dân cư thực hiện hành vi vi phạm hành chính quy định tại nghị định này bị áp dụng mức phạt tiền đối với cá nhân vi phạm hành chính. Điều 3. Hình thức xử phạt. 1. Hình thức xử phạt chính. A. Cảnh cáo. B. Phạt tiền. 2. Hình thức xử phạt bổ sung. A. Tước quyền sử dụng giấy phép có thời hạn. B. Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính. Điều 4. Biện pháp khắc phục hậu quả. 1. Các biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định tại điểm A, điểm Y khoản 1 điều 28 luật xử lý vi phạm hành chính gồm A. Buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu. B. Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm hành chính. 2. Các biện pháp khắc phục hậu quả khác gồm A. Buộc tiếp tục thực hiện hoạt động cứu trợ. B. Buộc đóng quỹ phòng chống thiên tai. C. Buộc trồng lại cây chắn sóng đã phá hoại, cỏ đã bị cuốc xới rẫy. D. Buộc sửa chữa khắc phục những hư hỏng công trình đê điều. D. Buộc nộp lại vật tư dự trữ phòng chống lũ lụt bão.
Thưa quý vị, trong chương trình phổ biến pháp luật ngày mai, chúng tôi sẽ chuyển tải đến quý thính giả nội dung tiếp theo của chương 1, Nghị định số 03 năm 2022 trên NDCB của Chính phủ, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng chống thiên tai, thủy lợi, đê điều. Quý thính giả nhớ đón theo dõi trong khung giờ quen thuộc 12:55 đến 13:05. Mến chào và hẹn gặp lại quý thính giả.